mở cái huệ phế là cái phổi, cái phổi nó bắt đầu mở, trong đó nó đang thanh lọc và mở tiếng. Cho nên nó phải vừa sáng vừa thấy, vừa thấy khoan khoái đó rồi buồn bực đó, rồi có khi nghe buồn không biết lý do gì mà buồn, cực buồn, trong đó nó mới quán thông cái phế kinh của nó. Nó là cái dụ hỗ trợ cho ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải học cái nhận trì kỳ tí tham thiện, và những việc đó sẽ lộ diện rõ rệt và thấy rõ rằng chiếc thiền bát nhã của chúng ta đầy đủ cơ giới ở bên trong chứ không thiếu một món gì. Lúc đó mà an tâm treo cái thể xác này là chiếc thuyền đi về bên giác. Đó, cái huệ phế bắt đầu mở là an nhiên. Khi cái an nhiên xuất hiện không phải là thánh thai, đó là an nhiên. Còn cái thánh thai của đồng vô vi đây là xuất ra, rồi cái luồng điển đó nó kết thành mô ni châu, và xuất ra một điểm sáng đó nó mới thành ra tay chân và đi đứng được mới khi bằng thanh thai. Còn cái đó là trong an nhi. An nhi từ nó có thể xuất ra từ ngay lỗ rúng. Cho nên phần tu về phần đó, nếu dưỡng về phần đó thì phải có chỗ thanh tịnh để thiếp trong lúc thiếp mà đi, trong lúc ngồi mà đi, để nằm thiếp mà xuất ra đi. Đó. Thì cái phần đó cũng đi được, cũng đi địa ngục, cũng đi thiên đàng, cũng học hỏi tất cả, rồi cũng chê ông trời vì trình độ thấp hơn. Còn cái phần mà thanh thai nó là trực tiếp về thanh quan, nó hiểu ông trời hơn và nó không có chê ông trời. Nó có hai phần khác nhau. Cho nên nếu hành giả muốn tu để khám phá chân lý, khám phá cơ năng trong cơ tạng của chúng ta, thì nên ẩn thân. Là dù ở trong động đi nữa, ở trong gia đình đi nữa, mắt mũi chúng ta nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, nói như không nói, đó là kiểu ẩn thân trong thanh tịnh. Chứ không phải đi tìm chỗ thanh tịnh. Có chỗ nào thanh tịnh đâu? Thế gian đâu có chỗ nào thanh tịnh? Không có chỗ nào thanh tịnh. Chúng ta biết ẩn, biết thu, biết đóng cửa là đóng con mắt, đóng lỗ mũi, đóng lỗ miệng, đóng lỗ tai, không có động, không có hướng ngoại nữa, là chúng ta ở đâu chúng ta tu cũng được. Thì cái thanh thai của chúng ta lúc nào cũng thể hiện được và không có bận rộn. Còn nếu ta có phương tiện và bề trên chuyển cho có chỗ thanh nhẹ để tận hưởng, tận tu và tận độ ở tương lai cũng được, cũng là điều kiện đó cũng được. Nhưng mà thế nào cũng bị trở ngại. Trở ngại chỗ nào? Vì chúng ta đã tin Thượng Đế thì luôn luôn Thượng Đế phải chiếu cố và thử thách chúng ta. Lúc nào cũng bị thử thách hết. Phải nhớ tin Thượng Đế lúc nào cũng bị thử thách. Cho nên mới trở nên dũng mãnh. Khi thử thách rồi chúng ta biết tha thứ và thương yêu. Chúng ta mới thấy rằng đại bi, đại trí, đại dũng, ba luồng điển đang chiếu cho cả càn khôn vũ trụ hiện tại. Và chúng ta nắm đó học mà tiến về thì chúng ta không có bị lầm đường lạc lối. Còn cái kiểu kia là kiểu kiếm chỗ thanh nhẹ lo tu, thì cái đó sau này đụng chạm một cái gì là lo âu lắm và không có phát triển được. Còn cái đằng chúng ta là tu tại thị, trong động tìm tịnh, thì cái dũng nó mạnh gấp mấy lần cái kia. Cho nên cái phương pháp vô vi, mọi chủ trương mọi người vẫn đi làm việc, vẫn đi học, vẫn tu trong thực hành đó. Nhưng mà người nào có phương tiện, như ví dụ bây giờ đây có thiền viện, nhưng mà mọi người có phương tiện, có khả năng hàng tuần đến đây tu thiền cũng học được cái tốt, và nếu lưu lại được cũng phải học cũng tốt. Nhưng mà phải nhớ rằng sẽ gặp thử thách, nên nhiều chuyện thử thách phiền lòng. Còn chúng ta ở dưới nhân gian, xã hội, gia đình lúc nào cũng phiền lòng hết, chúng ta quen rồi, có dũng chí hiểu đó. Còn nếu ở đây trong cái chỗ thanh tịnh mà gặp một hai cái phiền lòng mà chúng ta tự nhiên chấp động ở chỗ đó, phải coi chừng chỗ đó. Cho nên chúng ta phải giàu lòng tha thứ bất cứ nơi nào, trên núi xuống biển hay là ở nhân gian tu nữa, cũng dụng tâm mà tâm ta lúc nào cũng phải tha thứ và phải giải tỏa cái cực nóng cực động của chúng ta ra ngoài, không nuôi dưỡng ở bên trong nữa. Khi mà nó động tới thì chúng ta nhớ trì niệm danh Phật ngay trung tâm bộ đạo để cho nó thoát khỏi những cái cơn bực tức đó, chúng ta mới đảm đạo. Lúc đó thì không có bị phản trắc và không bị lục căn lục trần điều khiển. Phải coi chừng một chút xíu là bị hạ tầng công tác, nháy mắt là bị hạ tầng công tác. Cho nên tu càng cao, càng thanh nhẹ, càng bị thử thách. Kiếp trước đã tu nhiều, kiếp này tu lại thử thách nhiều hơn. Duyên nợ tới tấp nập để thử tâm hành giả. Hành giả phải cố gắng giữ từ điển mà để quan thông mọi việc. Chứ nếu không thì sẽ bị sa ngã trong một khắc. Cho nên ở thế gian nhiều người tu khá lắm, nhưng mà vẫn bị sa ngã mọi. Phạm rồi tái phạm không có thể nào cứu được. Cho nên về vô vi chúng ta đã hiểu rõ rõ cái nguyên lý của điển quang, nên nung nấu và nuôi dưỡng cái phòng thanh tịnh về điển quang, không chấp thể xác nữa, thì chúng ta không có nóng tánh đối với ai hết. Có chuyện gì chúng ta hướng thượng trọn lành, tôi ở trên tôi mà ở dưới, làm gì làm rồi cũng xong. Tính là đối với pháp lưu vô vi và quyền bí Phật pháp tu đúng á, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu giờ cái cơ sở dục lên trung tâm bộ đạo, và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ báo xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta. Đó, cung nga mỹ nữ đẹp dữ lắm cũng hiện trước mắt chúng ta, nhưng mà để thử tâm coi thử hành giả có dứt khoát không. Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm. Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến muốn nhảy trước mặt ngài, ngài chỉ trì niệm khai thông trung tâm bộ đầu để đưa tận lực đưa cái học quang sáng suốt của ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt ngài. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đùm ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài, hẳn nhất là dục. Như lúc tôi thiền cũng vậy, thấy cô gái rất đẹp, ban đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà, hỏi cho mình nhỏ lớn chưa gặp được cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không. À, trong giai đoạn đó quan trọng, trong đó thức tâm niệm Phật, thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông Bỉ Ngạn, bên kia sông nhiều cô rất đẹp ngoắc. Mình cũng giữ cái từ tâm mà để vượt qua mà thôi, chứ không phải là tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó tới hoặc đi giữa sông là cũng chịu. Không có cái thích, không có động ở đó. Phải giữ cái không mới qua được. Nếu mà không nuôi dưỡng cái không là không qua được. Cho nên những người tu vô vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên trung tâm bộ đạo. Thì nó phải thể hiện cái đó, cái dục tính thì nó gian díu với những phần âm. Thì chúng ta phải cương quyết trụ đánh thì nó giải tỏa, dùng điển đi lên thì những phần đó nó sẽ gian. Cũng như tôi đã thường nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc, lúc tôi cố công tu đó, nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện trời Phật, tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Thì lúc đó tôi được đi rồi thì những người đó cũng đồng được đi tu, là từ đó về sau không có bốn vị đó theo tôi nữa. Không có sự gian díu về tình ai với tôi nữa, hết rồi. Ai cũng có cái đó, đàn ông cũng có, đàn bà cũng có. Cho nên chúng ta dùng cái nguyên ý Nam Mô Di Đà Phật để trì niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy. Hậu quả của phiền muộn sai quấy là dục tính. Mà chúng ta đổi dời được cái dục tính đi lên rồi thì không còn sự phiền muộn sai quấy ở tương lai nữa. Đứng trong cái diện đó là bề trên đang chiếu và làm những thi thơ để giáo dục phần hồn và lục căn lục trần của chính mình, chứ không làm thơ cho ai hết. Càng làm một triệu bài để nữa cũng mình đang học, mình thấy mình đang có lỗi. Đọc trong cái bài đó và cảm thức hiểu cái bài đó là bề trên đang dạy chúng ta rồi. Rồi những người kế tiếp mà lượm được đó, hợp với họ đó, họ cảm thấy tê tái và họ học, họ tu. Họ đồng hành với chúng ta. Không phải biết chữ mới làm ra thơ, dốt làm ra thơ mới hay. Vì nó đem thực chất hơn, thật thà hơn. Còn biết chữ nhiều thì nó có thể lương lẹo và thay đổi cái văn ngôn trong cái bài thơ. Còn cái dốt mà biết làm thơ thì nó chỉ nhờ chơn điển, tâm tâm tương ứng, hóa giải giáo dục nó mới viết ra thi thơ. Thì chính nó là người học. Chư tiên đang dạy nó học, dạy học bài, chứ không phải là mình đi dạy người ta. Đừng có tưởng lầm là mình đi dạy người ta mà mình chậm tiếng. Lúc đó thì chúng ta càng ngày càng viết càng thích thú, đọc đi đọc lại. Tháng trước viết khác, đọc trở lại thấy cái bài này tân sạch chưa học. Viết thấy hay mà chưa hành thì nó vẫn còn nắm tánh. Mà hành đúng theo trong cái thi thơ đó thì cái tánh nó càng ngày càng diệu. Thì lúc đó cái diệu pháp mới cao cho chúng ta. Cho nên đừng có nói tôi làm thơ rồi tôi giỏi hơn. Tôi làm thơ là tôi đang học mà tôi chưa trả xong bài, tôi còn mắc nợ chi tiền. Phải nhớ chỗ đó. Cho nên nhiều vị tu mà nào giờ đâu có biết gì, không biết làm nữa nửa câu nữa. Bây giờ làm thi thơ rành mạch lắm, hay lắm, nhưng mà phải tu. Không tu là vẫn bị phạt như thường, vẫn nóng nảy, vẫn làm ăn thất bại, không có gì mãn nguyện được hết. Mà học xong rồi á thì thấy nhẹ nhàng, thấy việc làm dễ, trí não thông minh, cơ tạng yên ổn đó. Không dám thị phi tập mạch nữa, chỉ là tu mà thôi. Căn mới thông cảm lục trần, trong nằm trong nguyên ý của lục tâm đó. Nam mô A Di Đà Phật. Cái đó là trực tiếp giải mau nhất. Còn những người giải cách nghĩa, nghe là mắt mũi tai miệng y thân đó, cái đó là chậm lắm, không bao giờ học được. Không có bao giờ có thời giờ tiến nữa, và không có thời giờ để học được cái đạo ở trong tâm. Còn cái này là chúng ta trong cái lục tâm này thấy luồng điển rõ, nó chạy như sâu chuỗi. Sau này cái sâu chuỗi đó nó chạy ngay trước ngực chúng ta, và chữ vạn hiện ngay trước ngực của chúng ta, là do cái thiền niệm Nam Mô A Di Đà Phật lục tâm thông. Lúc ta giảng pháp thì lục căn với lục trần ngồi hai bên rõ ràng. Phật tử dễ thương lắm đó. Và nó thông minh, nhờ chủ nhân ông niệm Phật chúng nó mới được thông minh. Khi mà các bạn được rồi, xuất ra được rồi, đi vào bản thể, các bạn bước qua thì nó quỳ và chắp tay tôn kính ta như một vị Phật. Lúc đó chúng ta tha thuyết giảng thì nó mới học được đạo, và nó xuống nó giảng cho bò bay mấy cửa ở cơ trình ở dưới được thăng qua đi lên. Thì lâu lâu chủ nhân ông phải dắt chúng nó đi một lần. Khi mà xuất ra đi một vòng thì đâu đó canh tuần cẩn mật rồi, kiểm soát hết rồi, chủ nhân ông đi cho một căn lực trần đi dạo một khúc, nó được sáng thêm. Và về chúng ta dễ dạy hơn, dễ mở tâm mở trí cho chúng nó. Cho nên cái người tu tới trình độ đó, không phải là ngày hôm nay tôi nói ra rồi các bạn tu đắc không tu được đâu. Vì khả năng tu học của các bạn tới đó thì tự nhiên có Phật sự giáo dục và dạy cho các bạn làm những điều đó. Khỏi cần lo và khỏi học trước. Nếu học trước làm nó bấn loạn tâm hồn, cứ tìm lục căn lục trần hoài mà không thấy lục căn lục trần. Vì sao? Vì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật chưa đủ, chưa kết tinh đủ lực lượng, thì chúng ta không thấy cái lục tâm và không thấy lục vị đó. Thành ra chúng ta cứ cuốn cuồng trong động loạn, cứ kêu nó này kia kia nọ không được. Vì chúng ta thì niệm chưa đầy đủ, cái số 1 chưa bỏ mà bỏ số 4 chạy thì hư xe. Cho nên cứ trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi nó sẽ thể hiện trật tự. Giai đoạn 1 cho các bạn học tiếng và giáo dục nội bộ. Mà chỉ các bạn bỏ cái nguyên ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, là tất cả tắt nghẽn hết. Các bạn không có nhiên liệu thắp đèn lòng đâu, chắc chắn là như vậy. Tất cả tôn giáo đều là phương tiện tại thế, giải thích mở trí đều là phương tiện cho mọi, cho hành giả mượn đó mà đi thôi. Chứ kỳ thật hành giả phải tự đi. Người này nó tôi cho cái hiệu xe tôi chắc lắm, tốt lắm. Người kia nó hiệu xe anh kia yếu lắm, anh đi không tới. Nhưng mà khi người ta sản xuất chiếc xe là người ta nghĩ mục đích cho nó đi tới. Khi thành lập một tôn giáo là nghĩ về sự giải thoát cho nhân sinh. Không có tôn giáo nào hư hết, nhưng mà hư do hành giả hư mà thôi. Tu không tu rồi đổ thừa ông cha, đổ thừa ông sư, đổ thừa người truyền pháp. Chứ kỳ thật mình không tu, mình có chiếc xe là cái thể xác này, có tâm linh, có phương tiện đầy đủ hết, mà không hành tiến thì chừng nào mới đạt? Rồi mình đổ thừa cho nó vui vui, cái xác tôi nó yếu, hay là cái ông đó ông chỉ sai, tại mình không chịu hành. Không có đường lối nào mà trước khi mình bước vào hành đó, mình không thông cảm thì mình không bao giờ hành. À, cô nói bây giờ, nói bên Công giáo, Thiên Chúa giáo người ta nói rằng, tất cả mọi người giữ đức tin, khi chết được vào thiên đàng. Mà mấy ai giữ được đức tin? Người nào mà chắc chắn nghe lời như vậy, chỉ giữ đức tin thôi, tôi chết là tôi đi về thiên đàng. Chúa luôn luôn cứu tôi và Chúa luôn luôn giúp tôi. Tôi sống lành, sống thiện như Chúa thì tự nhiên nhập thiên đàng. Mà sống hung, sống dữ mà muốn nhập thiên đàng không được, ngược lại cái đạo rồi.